This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ và mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình ngay bây giờ với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Có thể quý vị gửi vào những chia sẻ của quý vị và những cái sự việc xảy ra trong sinh hoạt của cộng đồng và đặc biệt là những điều mà quý vị cần cho đồng hương mình biết. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào để nói chuyện trong chương trình cũng như đưa tên một cơ sở thương mại nào hoặc một cái department nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều và quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110. 817-899-4110. Xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600 và Việt Tấn.
Dạ vâng thưa anh, hôm nay không biết một tuần lễ vừa qua thì có những cái điểm gì đặc biệt liên quan đến cộng đồng mình không ạ?
Cũng có nhiều, nhưng mà theo sự yêu cầu của một vị thính giả, tôi muốn nói về một câu chuyện về giữa Mỹ và Việt Nam. Cái tình người Việt Nam mình với nhau đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Tôi thấy cũng rất quan trọng. Có một cái gia đình thì họ đi qua đây rất là đông anh em. Nhưng mà cuối cùng thì qua đây tất cả mọi người đều thành công, giàu có như vậy. Nhưng mà khi cái cảnh mà sống ở Việt Nam hồi xưa nghèo khổ với những người anh em còn ở lại Việt Nam á. Tức là một cái mái nhà có thể 5-6 gia đình ở chung. Cháu tổng cộng lên tới gần 20 mấy người. Nhưng mà đến khi qua tới đây rồi, trong 10 mấy năm qua, những người này không bao giờ gọi là giúp đỡ những người còn kẹt lại Việt Nam, mấy đứa cháu rồi đấy Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì không hiểu cái người Việt Nam mình á, khi mà ta gọi là khi nghèo mà cục muối thì chia hai, mà khi cục đường thì mình lụm hết thì Việt Tấn. Ở đây cái câu chuyện mà của một vị thính giả yêu cầu tôi nói ngày hôm nay để nhắc nhở quý vị, tất cả chúng ta đó ha, thì sanh lão bệnh tử nó đến phải không Việt Tấn? Và con người ta không ai mà sống quả địa cầu đời đời cả. Nếu quý vị có cái tình thương á, quý vị biết có những người giàu ở Việt Nam, giàu kinh hồn, mà nghèo ở Việt Nam á thì quá nghèo. Nghèo đến độ mà quý vị tưởng tượng, nhìn thấy những em bé mà 5-6 tuổi đi ra mà bắt ốc hái rau ở chuồng trần. Mà trong khi bên đây á, con cái mình ăn uống phay phả thì thôi cứ nói là cho số mạng đi. Nhưng nếu chúng ta mà có những người thân nhân Việt Nam, quý vị nên mở lòng bác ái từ bi gì cũng như giúp đỡ một chút xíu. Tôi thấy tôi đi đến nhà những người bạn đó Việt Tấn, thì tôi thấy vấn đề mà chúng ta qua đây ăn uống trong những cái party đó, người nào cũng phải nói câu rằng mình phải làm cho dư người ta mới biết là mình rộng rãi. Nhưng mà một khi đối với tôi Việt Tấn, biết không, khi tôi mời khách dư thì có dư, nhưng mà không có quỷ của mà cái kiểu mà ăn rồi mỗi người phải xách về một lần, giúp đỡ những người nghèo khó ở Việt Nam. Và hơn nữa, cái người Việt Nam mình á, qua tới Mỹ này bị hai cái bệnh nặng nhất là khoe của và khoe con. Đi bất cứ tiệc nào lại cũng thấy rè lợi, nhà tôi 4-5 căn, cái phòng tôi, nhà tôi ở cái khu đó rất là giàu có. Con tôi á, nhận được vô trường bác sĩ hay là dentist gì đó, chỉ có hai đứa đó là vô được thôi, không có phải là ai cũng dễ vô. Đó là những cái quý vị nói chuyện, nếu người ngoại quốc người ta biết, người ta cười mình rất là nhiều. Một lớp học không thể nào có hai đứa được hết. Và con của Việt Nam mình lúc nào á, quý vị không, con mình giỏi á, thì đó là một chuyện hay. Bạn bè thân thì mình khoe nhau trong dòng họ, nhưng mà ra mỗi cái buổi tiệc tôi ngồi tôi nghe đến lộ mà nhiều khi nó mệt thì vậy đó. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị có cái nhà 5 phòng, 1 triệu bạc đi, nhưng mà cái nhà cuối cùng của mình vẫn là nhà quà. Phải không Việt Tấn?
Dạ,
chiếc
vâng.
Xe mà có mắc tiền Mercedes hay là Pathfinder hay Rolls-Royce đi, thì xe cuối cùng cũng là cái xe chở thay mình tới đó. Do đó, cái câu chuyện ngày đầu nay á, thì sau khi tôi nói chuyện với một vị thính giả, họ yêu cầu tôi nói để chi cho những cái thân nhân của họ có nghe, hãy mở lòng giúp đỡ những người ở Việt Nam mình. Đó là cái câu chuyện mở đầu ngày hôm nay, tôi nói để chúng ta gọi là xe lá lành đùm lá rách đó, Việt Tất.
Dạ vâng.
Người Việt Nam bây giờ rất là khổ.
Trong cái câu chuyện của anh đó thì có một điểm, một số điểm thì Tấn đồng ý, mà một số điểm thì Tấn cũng không đồng ý. Mình nói là giống như là mình nói trên cái nguyên tắc là qua cái nhận định mà trong cuộc sống đó thì lá lành đùm lá rách, Tấn hoàn toàn 100% đồng ý là mình giúp cho người nhà của mình trước rồi hãy làm từ thiện. Điều đó lúc nào em cũng nhắc với mọi người, tức là thân nhân của mình đói khổ, anh em của mình đói khổ mà mình đi làm từ thiện ở những cái chỗ khác thì điều đó không có đúng cái nguyên tắc lắm, nhưng mà nhiều người vẫn phải làm như vậy. Họ muốn cái tên của mình được xô ra trong sổ, họ muốn cái tên của mình được người ta biết đến là mình làm từ thiện nhiều, thì điều này Tấn thấy rất là nhiều. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện riêng tư của người ta, và cá nhân người ta thích như vậy, người ta enjoy những cái điều đó thì không sao, tại mỗi người có một cái sinh hoạt riêng. Nhưng mà mình vẫn nhắc là anh em của mình đói khổ thì mình nên giúp anh em mình trước rồi hãy bỏ tiền từ thiện cho những chỗ khác nếu như còn dư. Tấn chỉ nói vậy thôi. Còn cái vấn đề mà anh nói là người ta, Tấn chỉ nói là trên nguyên tắc là anh em mình nói chuyện với nhau và mỗi người có một cái nhìn. Anh Chu Minh Ẩn,
không, cái này là cứ mình cứ nói tại vì theo lời yêu cầu nói thì
em chỉ nói cái theo cái nguyên tắc là, mà Tấn nhận thấy sinh hoạt hàng ngày thì Tấn va chạm nhiều. Và thật sự mà nói, nếu một người có con của họ giỏi, họ chẳng hạn như trên Facebook họ cũng chụp hình những đứa con có những cái nụ cười tươi, những lúc nó đẹp, những cái lúc nó học giỏi, họ muốn show ra. Nhưng mà nhiều người á, họ yêu quá, họ thích quá, họ show ra nhiều quá, thành ra làm nhiều người khó chịu. Điều này Tấn cũng, nếu là Tấn thì Tấn cũng không có trách họ luôn. Là vì sao? Là vì hồi xưa Tấn không có con thì Tấn khó chịu. Nhưng bây giờ mình có con rồi đó, thì mình cảm thấy cái điều đó giống như là một cái sự hạnh phúc của họ. Không, Tấn chỉ nói là trên cái nhìn khách quan thôi, không có nghiêng bên nào hết. Thì vẫn có thể Tấn khi mà Tấn nghe họ khoe về con của mình, hoặc họ nói tốt về con của mình, điều đó Tấn vẫn chấp nhận được. Nếu mà Tấn người là người ngồi nghe, không, Tấn chỉ nói là nguyên tắc là Tấn ngồi nghe thôi nha. Còn mà vấn đề họ có nhà lớn, họ thích nhiều người biết đến cái nhà của họ, điều này cũng không trách, nhưng mình mời người ta tới nhà của mình âm thầm thôi. Đừng có nói là tôi ở cái khu này khu kia, thì đôi khi có nhiều người cũng khó chịu, là vì mỗi người mỗi cảnh và mỗi người mỗi tánh. Thì mình, nếu mà mình khiêm tốn cái điều đó mà mình khoe một cách nhẹ nhàng hơn, mình khoe một cách kêu bằng nghệ thuật hơn, người ta có chiếc xe đẹp đương nhiên là muốn nhiều người thấy, nhưng mà nhiều người đọc cái kịch ngay chỗ Sài Gòn Mall rồi đi vô, rồi có thể nếu mà cảnh sát lại là cho cái tiết kịch đó, nhưng mà họ vẫn đậu, cái đó là họ hơi khoe đấy. Còn mà nhiều người họ chỉ chạy lướt qua bên cái khu mà, tôi nói mỗi người có một cái cách khoe, nhưng mà một người có cái khoe rất là nghệ thuật, còn một người có cách khoe có vẻ hơi trắng trợn quá, hơi có vẻ là làm cho nhiều người khó chịu đó. Thì đó là cái nhận định của Tấn chút xíu về mình, về những cái chuyện hàng ngày. Nhưng mà nói về con cái thì Tấn lại chấp nhận cho họ khoe con của họ. Là vì sao? Là vì những người họ rất là yêu con, và họ có thể họ làm nhiều điều hơn như vậy nữa.
Ok, cho nói cái này với Tấn. Vì Tấn nói tôi đồng ý 100% hết, hiểu không?
Yeah.
Cái nhận định mà mình khoe con cái đối với bạn bè thân tôi khoe, nhưng mà trong một cái đám tiệc cứ rè lợi mà cứ ngồi nói từ đầu tới cuối nguyên cái bàn, vậy Tấn biết không? Đó là cái ý tôi muốn nói.
Dạ vâng.
Giống như hơi khác một chút. Con tôi á, nó thi vô trường medical, mà trong chỉ biết bao nhiêu thằng thi mà chỉ lấy được đậu được có hai đứa con tôi thôi. Thì ngồi á, nó nghe tất cả funny, vậy Tấn hiểu không?
Yeah.
Một cái khóa vậy mà chỉ lấy có hai người Việt Nam. Thì nó ở đây nói á, xin lỗi, tôi có cháu, tôi cũng khoe cháu tôi là gì Tấn hiểu không? Nhưng mà cái gì á, đừng có đem ra mà cái chỗ mà trong lúc tiệc tùng người ta nói chuyện trên kia, đọc diễn văn dưới này người ngồi cứ đem con ra khoe, mà không ai muốn nghe hết gì Tấn. Đó là cái mà tôi khuyên người Việt Nam mình nên bớt lợi cho cái vấn đề đó.
Nhiều người không có cái nghệ thuật, họ không có cái nghệ thuật để mà khoe kín đáo thì nó vẫn hay hơn. Vâng.
Thì cái câu chuyện của cái gia đình này á, sở dĩ tôi cũng tìm hiểu trước khi tôi muốn nói câu chuyện này gì Phán hiểu không? Là hỏi lý do tại sao mà anh chị bức rứt mà muốn nói vấn đề đó. Nó là tại vì có những người bà con ở Việt Nam, có những đứa cháu nó nghèo đến độ mà nhà nó không có tủ lạnh, nó phải mua cái thùng mót để dự tất. Rồi nó mua cái bịch nước đá 2.000 đồng nó để làm chứa sữa, mà trong khi cậu chú nó bên đây rất là giàu có, dự tất biết không? Mà không bao giờ mà ngó ngàng với mấy đứa cháu. Thì họ nói rằng anh nói đi, biết đâu cái lời nói của anh trời xui đất khiến người ta cảm động, người ta phụ giúp tôi để giúp đỡ những người này. Thì tôi thấy cái câu chuyện này, tôi về Việt Nam hai lần vậy đó, ngoài mấy việc cộng thì tôi không chơi nó rồi, nhưng mà thấy có những gia đình đó, nó quá nghèo vậy đó, mà có những gia đình đó, quá nghèo mà lại có thân nhân ở bên Mỹ này quá giàu, ngay cả những bạn bè của tôi biết là vậy đó. Đó là cái câu chuyện nói. Thì đương nhiên cái tôi nói ngày hôm nay vậy đó, nhưng có một số người cũng sẽ nói cái chuyện của anh ta ông lo làm gì, nhưng mà đó là cái tâm tình riêng tư để tôi muốn chia sẻ với riêng tôi cũng như tất cả những người khác, do câu chuyện yêu cầu của một vị thính giả nhờ tôi để nói. Thì tôi thấy cái câu chuyện này nói không có hại ai gì tất,
dạ vâng.
Chỉ mình thách chấp cái ông cái tình cảm để coi người ta có mở đầu hay không.
Giống như tôi thấy có nhiều người họ làm nhiều việc có vẻ là hơi nhiều quá. Giống như trên Facebook thì tôi nói bình thường thôi. Sẵn đây mình nói cho quý thính giả nghe cho vui thôi. Và chúng ta ngày xưa thì Tấn cũng khoe khoang những cái giỏi, những cái này cái kia lắm. Nhưng mà sau càng ngày càng lớn lên đó, mình lại có cái nhìn trầm lặng hơn. Là khi mà lên Facebook á, chúng ta ai cũng có con hết. Thì mỗi người á, nhiều người họ thích ngày nào cũng show hình con của mình, bất cứ làm một cái gì. Thì vì họ yêu con của họ quá, hay là thích căn nhà đẹp, họ cũng show căn nhà lên. Nhưng mà nhiều quá thì thành ra nó mất hay. Thành ra Tấn chỉ nghĩ là lâu lâu cái mình thấy cái bức hình này hay quá, dễ thương quá, hay là cái video nào quá dễ thương thì mình bỏ lên. Có khi cả tháng mình bỏ lên một lần. Hoặc là trong những kỳ đi chơi đó, thì mình đi chơi xa du lịch đó, thì mình bỏ lên cũng ok. Còn mà bình thường đó, thì mình cố gắng kiềm chế mình chút xíu, đừng có để Facebook nó ảnh hưởng mình quá. Mình cái gì mình cũng show lên hết thì tự nhiên nó mất hay đi. Cái gì phải funny, cái gì phải có, nó có vẻ như là nó làm cho người ta có thể là wow này kia nọ đó thì ok. Còn mà bình thường mình đỏ những cái nhiều quá, nhiều thứ quá, những cái mà mình yêu quá mình bỏ lên đó, thành ra mình giống như mình khoe khoang.
Thành ra nhưng mà đối với tôi á, Dự Tấn biết không, thì tôi có cái nhìn khác Dự Tấn chút xíu chỗ này nha.
Yeah.
Vấn đề mà Facebook hay Dự Tấn,
yeah,
cái đó là personal của họ. Tôi không có phê bình bất cứ một người nào muốn bỏ cái gì lên là chuyện của họ. Tôi không phê bình.
Không, Tấn không phải phê bình, mà Tấn chỉ nói là nhiều quá, thành không, ra không. Nó mất hay.
Thì đó, đúng rồi, cái đó là cái ý kiến của Dự Tấn. Nhưng mà đối với tôi thì Facebook đó, tôi lên đó, đa số tôi dùng Facebook để tôi tìm những người mà tôi cần ra tòa thì Dự Tấn. Chứ còn quên đó thì nếu mà Dự Tấn đọc mỗi cái Facebook nó cũng có nhiều cái tức cười lắm.
Dạ vâng.
Facebook tôi thì quý vị chỉ thấy tên là An Trương rồi thôi, chứ không có hình ảnh gì hết á. Tại vì tôi không có thấy bỗng dưng trong nhà mình thẹo mà đưa cho người ta coi hết. Tôi sắp về Việt Nam đãi tiệc, rồi xong cái vừa đi về Việt Nam xong bên đây cậy nhà, cái qua báo cáo cảnh sát, làm cảnh sát bận rộn như vậy. Thành ra có những cái Facebook nó cũng rất là hay. Nhưng mà nhớ kỹ rằng quý vị đừng có bỏ tin tức quý vị nhiều quá, trở thành quý vị là những nạn nhân của những cái tai mà nó cố ý muốn ăn cắp ăn trộm tiền bạc hoặc là tin tức gia đình quý vị. Vậy thôi, cái đó cũng hay như vậy.
Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng tôi có những cái chia sẻ vừa rồi không nhắm chỉ trích một cá nhân nào, mà chúng tôi chỉ nói chung chung trong cái sinh hoạt cộng đồng của mình để cho quý vị nghe. Nhiều người cũng đồng tình và cũng có nhiều người phản đối cái ý kiến đó không đúng. Là vì mỗi người mỗi tánh, mỗi người có một cái nhìn. Nói chung lại là chúng ta đang tìm đến một cái điểm tốt hơn, một cái điểm vui vẻ hơn. Và xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Hello, em tôi tên là Việt.
Anh Việt, anh có câu chuyện gì cần chia sẻ, hoặc anh có câu hỏi gì, hay là anh muốn gửi câu chuyện về giờ? Xin mời anh.
Nãy giờ mới nghe anh Trương Minh Ẩn với Diệp Tấn nói chuyện mà hay quá mà.
Anh Việt có cần...
Ở đây mới nghe là có... cũng có một hacker ở Gia Lai á, cũng ăn cắp được ở Mỹ 2 triệu Mỹ Kim, cũng thằng này cũng giỏi ghê chứ.
Dạ vâng. Ăn cắp bên Mỹ, ăn cắp những người mà xài credit card hay sao thưa anh?
Đúng rồi. Nó nó học ở New Zealand xong rồi nó qua Mỹ. Rồi nó lấy số xôi rồi xong rồi nó bán cho những cái gói cho những thằng nào mà thích chơi buôn lậu không rồi đó.
Dạ vâng.
Rồi nó cứu được hai chị Mỹ Kim, bây giờ nó bị kêu án ở Mỹ bắt rồi, kêu án được mười mấy năm tù á.
Cái dạ. Cái vấn đề mà anh vừa nói đó là cái nhóm du học qua đây họ tớ nghĩ là
một số
du học qua đây họ đó
gốc ở Gia Lai rồi khoảng 25-26 tuổi là giỏi quá gì tớ ơi.
Không nói chung là anh du học nào cũng làm, mà tớ thấy có một số du học sinh đã làm mấy cái chuyện này và gửi information chắc về Việt Nam chắc để mà bán information của người ta, chính vì vậy cho nên tớ mới nói tớ.
Hello.
Dạ hello, anh nghe không, anh Việt nghe không? Anh đã mất tiêu rồi. Bye bye anh nha. À, xin lỗi không nghe nữa.
Dì Phán biết cái vấn đề mà trở lại Facebook mà anh này vừa nói là dì Phán.
Dạ. Yeah.
Anh nói vấn đề mất tin tức. Tôi thấy có những cái người nguyên vợ chồng con cái đều khai ngày sinh tháng đẻ đúng hết dì Phán.
Dạ. Yeah.
Sinh nhật ngày mấy đó quý vị cẩn thận, cái đó là quý vị vô tình đưa cái đó. Quý vị chỉ cần cho biết ngày sinh tháng đẻ của quý vị, họ có thể bỏ 20 đồng vô cái website Accurin để họ mua tin tức trong đó, và trong đó gồm có số sổ Kirira Blason, tất cả những tin tức quý vị. Do đó quý vị phải cẩn thận nhắc nhở lần nữa. Cái ngày birthday mình chỉ nói con tôi sinh tháng 5 vậy thôi, chứ còn quý vị để ngày sinh tháng đẻ, quý vị vô tình đã cho người ta biết cái bề trái bên trong của quý vị.
Vâng, và bây giờ thì internet cũng nhiều, quý vị ráng học internet. Chúng ta đổi cái modern mon, cái thường thường security check mình ta hỏi mình cái modern man name á, là mình đổi cái họ đó, mình gọi credit card của mình hay là mình đổi password thường xuyên, thì cái cơ hội mình tránh được mấy cái trường hợp đáng tiếc phiền phức cho mình cũng nhiều. Vâng, bây giờ vị tấn thấy có ba vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello, xin chào vị nào.
Dạ.
Chào cô ạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, cô tôi là Quảng Xuân, thưa anh Việt Tấn, dạ, à. Chào chú Xuân Hẩn.
Chào chị Quảng Xuân.
Dạ, có hai vấn đề Quảng Xuân cũng muốn chia sẻ, và hôm nay Quảng Xuân nghe những cái lời chia sẻ của chú Trương Minh Hẩn, Quảng Xuân rất là tâm đắc, và cũng cảm ơn chú đã nêu vấn đề này lên để thay mặt cho cho những cái mảnh đời của khán giả nói. Cái điều đầu tiên là Quảng Xuân muốn có một cái câu hỏi, cái này thì nó hơi nhạy cảm một chút, tại vì mình á, thì mình muốn giúp đỡ người thân nghèo khó, dĩ nhiên giàu không ai giúp. Ở bên Việt Nam thì còn nhiều mảnh đời gia đình mình giúp gia đình mình trước, thậm chí mình cũng làm từ thiện hoặc là, nhưng mà có những rất thường xuyên là mình kêu gọi là không, một năm như vậy mình nói là bao nhiêu Mỹ Kim đổ về Việt Nam, thì trên đài thỉnh thoảng cũng nghe, trên báo chí cũng nghe là hay kêu gọi là đừng có, chúng ta đừng gửi tiền về Việt Nam, thì cái này nó có trái khuấy hay không? Nó khó chứ nó không dễ, vì trong cái tình cảm của gia đình thì khó lắm. Cái thứ hai nữa là Quảng Xuân muốn nói là chú Trương Minh Ẩn nói rất là đúng, ở Facebook á, cái mạng truyền thông này nó là một cái đưa người ta tới gần nhau và rất là khủng khiếp, rất là hay, nhưng mà nó cũng có nhiều cái lợi hại lắm. Thành ra khi mà quý vị thính giả dùng Facebook á, thì khoe con mình quá, đôi khi vì thương nói như anh Việt cũng là Quảng Xuân rất là đồng ý, nhưng mà cẩn thận, tại vì con mà quá có nghĩa là mình yêu, mình thương quá, mà mình thương quá mà họ biết rằng cái gia đình đó khá chút là cũng không tốt, thì mình nói vậy đó anh hiểu. Rồi còn vấn đề hồi nãy á, em mình biết là cái anh chàng như thế này á, là đi từ Việt Nam qua đảo Guam và bị gài, tức là Mỹ rất là hay, sau khi sao là anh chàng này đã bắt ăn cắp được thông tin của 22 triệu người, là ăn cắp từ Việt Nam. Anh chàng này chứ không đi du học ở Bạch Mỹ này, mà là một cái người tuổi trẻ tài cao về IT, nhưng phải nói IT, nhưng mà rất là cũng là mang nhiều triệu đô la rồi, bị Mỹ gài và qua đây bị bắt và kêu án 3 năm tù. Anh cha không phải là du học ở đây. Và Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ chút xíu là những tâm tư tình cảm.
Rồi.
Rồi
bây giờ xin trả lời chị cái câu hỏi thứ nhất là có nên gửi tiền về Việt Nam không? Thật sự ra Việt Nam mình không phải là thân nhân nào cũng cái gọi là trung thực hết, Diệp Phán và chị. Có nhiều người xin lỗi chị là cái bao tử không có đáy, gửi bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu cũng đủ, nhưng mà ở đây tôi chỉ nói là giúp người ta cây cần câu, chứ không có giúp người ta mà có cái giữa cá. Do đó khi mình thấy gia đình nghèo thì mình giúp đỡ chỉ trong khả năng mình thôi. Và hỏi là có nhiều người có những website nói đừng gửi tiền về Việt Nam, đừng gửi tiền giúp gì cộng. Thật sự ra cái đầu tiên mà tôi thấy gia đình tôi đói, tôi giúp trước. Còn cái chuyện việc cộng hay mình có gửi hay không gửi, bà con mình là đói đầu tiên. Nhưng mà gửi thì phải cẩn thận coi gửi bao nhiêu. Chứ ở Việt Nam nhiều lúc, xin lỗi chị, là cái túi không đáy, nhưng mà một khi mình bỏ đồng bạc ra mình giúp đỡ người đó, thì đừng suy nghĩ rằng sao cái đồng bạc nó làm cái gì, mình có khả năng cỡ nào mình cho cái đó. Cái câu hỏi thứ hai á là chị nói về cái vấn đề mà nãy tôi quên chị hỏi vấn đề gì. Còn cái cậu đó là đối với đất Mỹ này á, người cảnh cơ quan cảnh sát lúc nào cũng đi sau những cái tên mà giang hùng đó. Do đó nhiều lúc nó hỏi cho cảnh sát khôn hơn hay mấy người đó khôn hơn. Mấy người đó có làm cái đó thì cảnh sát mới bắt đầu, mới tìm hiểu và mới biết cách điều tra. Và sau đó nếu mà quá đáng thì mới bắt đầu làm luật. Để dự đoán lúc nào bên này cũng đi sao hết, những cái tay mà giang hùng đã hết. Đó là những hai câu hỏi tôi muốn trả lời chị thôi. Cảm ơn.
Chào chị Quảng Sinh nha.
Dạ, xin cảm ơn.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Mình tên Việt.
Anh Việt.
Chào anh Việt.
Anh Việt ơi, bằng máy nhỏ lại anh Việt ơi.
Muốn tiếp lời với anh Trương Minh Ẩn nãy xíu à.
Xin mời anh.
Trương Minh Ẩn nói câu chuyện hay quá là khoe khoang này nọ rồi người Việt Nam khổ mà không có giúp được đồng nào. Nên bởi vậy.
Ý kiến của anh là anh muốn rồi anh cho ý kiến cái vấn đề này như thế nào?
Mình nói ngắn gọn thôi, bởi vậy nên anh Tấn có bữa là có một người khán giả nào cho một cái bản yêu cầu cái bản nhạc người dân nước lã còn hơn anh em ruột thịt luôn á.
Chuyện này cũng thường xảy ra là vì anh em xích mích rồi nhiều khi giận dai quá. Alo.
Coi như là mình gần 60 tuổi rồi mà lần đầu tiên mình mới nghe được cái bản nhạc mà người dân nước lã còn hơn anh em ruột thịt.
Là vì cho có lẽ lúc mà ông nhạc sĩ này ông bị dùng cái từ mà Việt Nam là cái bạn bức xúc.
Trò cái bạn đó, ông yêu cầu bạn đó cho xong anh Tấn tìm ra mà.
Tìm ra nhưng mà tới nói chuyện cho vui thôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng.
Cảm ơn anh.
Ban Việt. Dạ.
Cảm ơn anh Tấn làm
việc. Ban Việt. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Cảm ơn nhiều Phát.
Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trong phần 1 và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy.
Pronail Supply, Pronail Supply.
Đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận
đó anh.
Pronail Supply có gì đặc biệt hả em?
Pronail Supply là tổng đại lý của OPI, Creative, Rosebar, Marcel German, Nailtech Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Đến với Pronail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp nổi tiếng của hãng Rosebar với hệ thống Pilot Sunny Jet làm tại Hoa Kỳ, vừa bền, vừa an toàn và không đâu sánh bằng.
Pronail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland. Điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pronail Supply kính mời.
Gọi điện xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Xin chào quý vị. Chúng tôi đến từ văn phòng bảo hiểm Colley Nguyễn Nationwide sẽ tận tình giúp quý vị kiểm tra về giá bảo hiểm cho nhà và xe, có thể giúp quý vị tiết kiệm được khoảng 575 đồng cho một năm.
Bảo hiểm cho các cơ sở thương mại ư? Xin hãy đến với Nationwide Insurance.
Ngoài ra, Nationwide Insurance còn giúp quý vị về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.
Đồng thời, chúng tôi giúp quý vị điền các mẫu đơn cần thiết cho Obamacare hoàn toàn miễn phí.
Hãy đến với chúng tôi, Colley Thảo Nguyễn Nationwide Insurance.
Quý vị sẽ được giúp đỡ một cách tận tình và uy tín.
Văn phòng chúng tôi nằm tại khu chợ Albertson, ngay góc đường Jupiter và Buckingham. Điện thoại 972-479-9873.
972-479-9873.
Trúng lớn, chỉ có ở Truck Town.
Hãy đến với Truck Town để thần may mắn mỉm cười với bạn. Ngày 20 và 21 tháng 7 này tại Truck Town có những giải thưởng như sau: từ 5 giờ và 6 giờ chiều, cơ hội trúng thưởng 1.000 Mỹ Kim; từ 7 giờ chiều đến 8 giờ tối, trúng thưởng 1.500 Mỹ Kim; đến 9 giờ tối thì cơ hội trúng thưởng lên đến 2.500 Mỹ Kim; và đến 10 giờ đêm thì phần thưởng 5.000 Mỹ Kim sẽ có cơ may lọt vào tay bạn. Tổng giải thưởng lên đến 25.000 đồng tại Truck Town. Xin quý vị đừng quên ngày 20 và ngày 21 tháng 7 hãy đến với Truck Town để vui và có cơ hội trúng lớn. Truck Town Casino xin kính mời.
Sài Gòn Travel Arlington xin thông báo, chúng tôi sẽ có một ngày đặc biệt tri ân khách hàng đã ủng hộ Sài Gòn Travel. Chủ nhật tuần này, 19 tháng 7 tuần này, một ngày duy nhất tại Sài Gòn Travel ở chợ Hiệp Thái, Arlington. Gửi hàng về Sài Gòn chỉ có 1 đồng 75 cent một pound, về tỉnh chỉ có 2 đồng 75 cent một pound. Và để cảm tạ khách hàng, Sài Gòn Travel sẽ phục vụ thức ăn và nước uống cho tất cả khách hàng đến với Sài Gòn Travel Arlington ngày chủ nhật tuần này. Mùa cherry đã sắp hết, Sài Gòn Travel đang có cherry tươi ngon giòn ngọt để quý vị gửi về Việt Nam. Trọn gói chỉ có 95 đồng một thùng 11 pound. Vé máy bay về Việt Nam đang sale giá rất rẻ tại Sài Gòn Travel. Gửi hàng về Sài Gòn chỉ có 1 đồng 75 cent một pound, về tỉnh chỉ có 2 đồng 75 cent một pound. Một ngày duy nhất chủ nhật tuần này tại Sài Gòn Travel ở chợ Hiệp Thái, Arlington. 817-303-0888, 303-0888.
Mẫu Phước Đường bán yến thật giá rẻ từ 8 năm qua. Nhân dịp khai trương thương hiệu yến Mẫu Phước Đường, quý vị mua hộp yến 8 ao được tặng 2 hộp 1 ao. Có nhiều chương trình on sale hấp dẫn khác.
Yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng qua màng ruột, tăng cường và kích thích sinh trưởng của tế bào, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh hàm lượng đường gluco trong máu, giúp chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng.
Mẫu Phước Đường chuyên về yến, mua yến tại Mẫu Phước Đường, quý vị không lo lắng vì mua phải yến giả. Hãy đến Mẫu Phước Đường tại Asia Times Square
và Mẫu Phước Đường tại Cali Sài Gòn Mall để chọn cho mình loại yến hàng thật và tốt nhất. Điện thoại 972-496-4372.
Mua hộp yến 8 ao được tặng 2 hộp 1 ao. Có nhiều chương trình on sale hấp dẫn khác.
Mời quý vị thính giả tìm đọc Báo Trẻ tuần này số 945 ra ngày 16 tháng 7 với những mục đặc sắc sau đây: Nghịch Tử, một truyện dịch rất hài hước và độc đáo của nhà văn Mỹ Charles Bukowski. Mời bạn theo dõi chuyện vụ án lưỡi dao cuồng sát, một truyện phim hấp dẫn như cái tựa của nó. Ký Sự Xứ Tiệp, mời bạn làm chuyến du lịch đến một đất nước Đông Âu đã phát triển và thay đổi thời hậu cộng sản, ném bia tiệp và ngoạn cảnh qua sự mô tả tài tình của tác giả. Quan điểm của Huỳnh Thục Vi, cây bút dân chủ trong nước về đề tài nóng, vài suy nghĩ về chuyện hôn nhân đồng giới vừa được công nhận trong luật pháp Hoa Kỳ. Ngoài ra còn tập bút khá thú vị của Trịnh Thanh Thủy, phụ nữ khoe chồng hay khoe chó, và những mục quen thuộc khác của trẻ như y tế, an sinh xã hội, du lịch, kiến thức, thời trang.
Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Shiloh Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Dạo này tắm, da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá.
Đúng rồi đó, da khô cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô hào cho toàn nhà, gia đình mình 4 người, vừa uống, vừa tắm giặt, vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 gallon, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nghe mẹ.
Hệ thống lọc nước Madonil Premium HTC 420 Chloramine Whole House tốt nhất. Với bộ lọc dùng rất lâu dài và lọc rất kỹ, nước uống có vị ngon ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được những khoáng chất cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Hãy sử dụng nước một cách đúng đắn. Bộ lọc nước toàn nhà cao cấp 2.299 đồng, nay chỉ còn 1.499 đồng. Ngoài ra, Water Softener giá 800 đồng, nay chỉ còn 499 đồng, sẽ làm cho nước dịu hơn, đỡ khô da và trị gào hiệu quả. Trả góp không tiền lời trong vòng 12 tháng. Hãy mua ngay với Lê Hùng 972-415-7444, 972-415-7444 hoặc đến Thúy Cosmetic 2 nơi.
hàng sale của chợ Trường Nguyên hôm nay.
Chôm chôm 1.99 một pound, nhãn tươi Florida 3.99 một pound, thanh long tươi 2.99 một pound, khổ qua 89 cent một pound, khoai lang Việt Nam và Nhật 59 cent một pound, bí đao 2 pound 99 cent, sả lá xanh 2 bó 99 cent, hành lá 5 bó 99 cent, chanh xanh 15 trái 99 cent, nước mắm Hải Yến 1.99 một chai, gạo con rồng 18.99 một bao.
Chợ New Trường Nguyên Co Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Nhà ở Garland Custom Build trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lợi cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689 632-2689. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong nhà ngoài phố được trở lại trong phần 2. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi không nhận chỉ trích tên một cá nhân nào trong chương trình cũng như một cơ sở nào được nêu tên ra. Và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để gửi những câu hỏi, những chia sẻ của quý vị. Xin được kính chào anh Trương Minh Đẳng trở lại trong phần 2 ạ.
Chào quý vị thính giả Đài Nghe 600 và hân hạnh chào Việt Tấn ở phần 2.
Dạ vâng. Thưa anh, trong phần đầu thì mình cũng có nhiều người gọi vào đồng tình với ý kiến này, đồng tình với ý kiến kia. Nhưng mà nói chung lại là cái sinh hoạt trong một cái cộng đồng hay là một cái tập thể thì đương nhiên mỗi người mỗi ý kiến rồi. Thành ra quý vị cứ nghe là cái nào tốt thì chúng ta chọn. Cảm thấy cái đó thích hợp với mình thì chúng ta giữ cái ý đó. Mà quý vị thấy mà một cái ý kiến nào đó mà có vẻ không thích hợp với mình đó, thì thôi, giống như là một người nào không thích nghe đài thì tắt đài, không cần phải gọi lên chửi Việt Tấn. Quý vị không thích nghe thì quý vị tắt. Còn như những ý kiến cũng vậy, chúng ta không thích nghe thì chúng ta đi chỗ khác. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo trong chương trình ạ.
Em tên là Thiệu.
Anh bằng máy nhỏ dùng Việt Tấn được không?
Ok.
Rồi, anh có câu chuyện gì đó, anh có cần câu hỏi gì không ạ?
Anh có hỏi anh Nặng với anh Tấn một điều. Bây giờ công nhận ở đất nước Việt Nam mình có cái vụ giết người, giết đồ gớm quá, anh Nặng với Tấn hả?
Đúng rồi, ở bên đó thì cái sinh hoạt của họ là những câu chuyện họ đưa ra là những cái câu chuyện dữ dội mà còn mấy cái câu chuyện mà nó nhẹ nhẹ hơn chút xíu cũng còn nhiều lắm anh.
Mới đây một thanh niên 23 tuổi giết 6 người trong một gia đình ở tỉnh Bình Dương đó anh, cắt cổ hết trời ơi. Tôi dù lắm, hot nhất cách đây một tuần đó anh Ẩn và anh Tấn mà.
Hello Ẩn.
Dạ tôi có nghe câu chuyện đó, nhưng mà để nói cho anh nghe về như thế này. Trong xã hội chúng ta sống
bất tháng mà không có vì là con của ông Thủ à.
Và trong xã hội chúng ta sống đó có những cái người khùng điên mà mình không biết đâu. Do đó một khi mình thấy quan trọng nhất đó là khi mình sinh hoạt cái người trong gia đình mình đó, thường thường để ý với những cái tâm tình, những sự suy nghĩ ha. Bỗng dưng cái cậu đó nói nhiều, cái cậu đó bây giờ đóng cửa phòng nhốt mình ở trong đó. Đó là những cái cha mẹ, anh em, những người sống chung cần phải để ý. Hoặc là cái cậu đó đưa học thiệt giỏi, bây giờ bỗng dưng dở, cậu đó có nhiều bạn bỗng dưng không chơi với bạn mà đóng cửa phòng nằm yên một chỗ và hoặc là có những lúc mà mình nhìn thấy họ coi những cái cuồng phim gì đó, thành ra cần để ý vấn đề đó. Chứ còn đối với Việt Nam mà anh nói vấn đề mà giả mang á, thì thật sự tôi thấy nó giả mang hơn Hoa Kỳ cũng rất nhiều. Hoa Kỳ cũng phải là vừa đâu, nhưng mà một cái xứ vĩ đại 50 tiểu bang vậy mà lâu lâu mình mới nghe một câu chuyện, còn Việt Nam mình quá nhiều. Tại vì cái luật lệ của Việt Nam mình đó, anh biết không, giống như cái luật lệ mà hãy đụng xe, người ta bị thương thì phải nuôi người ta 20 năm suốt đời. Còn hãy đụng chết á, thì chỉ trả có một số tiền đó thôi. Chính vì những cái luật lệ đó mình làm cho con người trở thành giả mang đó anh.
Dạ vâng, đụng chết thì ở tù anh. Anh thấy mấy người mà lấy.
Đụng chết ở bên đó, có tiền á, chưa hẳn ở tù hoặc là con ông cháu cha. Nhưng mà đụng chết á, thì chỉ đền một cái số tiền họ ấn định thôi, dịp thắng.
À, cái đó bên bảo hiểm, còn nếu như mấy người Việt Kiều mà đi về mà lái xe đó mà đụng chết người đó là mệt ạ.
Bởi vậy về Việt Nam có nhiều người nói rằng là tôi mướn Honda tôi chạy khắp nơi, tôi mướn xe tôi chạy khắp nơi. Xin lỗi với cái luật mà nghĩa là ta gọi là cái luật cầu lãnh của Việt Nam đó, Việt Tấn, thì mình thật sự có cho tôi lái xe tôi cũng không dám lái Việt Tấn. Tại mình đụng một cái mà có chữ Việt Kiều rồi là mình sẽ chết với họ.
Okay. Nếu mà đụng mà không có người chết thì thôi, chứ mà đụng có người chết là Việt Kiều cũng mệt lắm á. Dạ vâng, cảm ơn anh Việt nghe.
Không cần đụng chết thì Việt Tấn. Dạ. Cái bà đó biết tên đó Việt Kiều, lái chiếc Honda bà lủi lên bà nằm dạ. Con bà là công an, Việt Tấn biết không? Thì Việt Tấn thấy là mệt rồi.
Vãi tội ha.
Tốn tổng cộng là $4,000 để dạ ra khỏi cái vụ đó.
Cảm ơn anh nha, với câu hỏi vừa rồi thật sự mà nói thì bên Việt Nam mấy cái chuyện mà bạo hành với này kia nọ thì nhiều lắm, mình chúng ta chia sẻ trong chương trình không hết nổi đâu. Chúng ta có nhiều câu chuyện. Là xin chào anh. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chưa nở ngoài cái câu chuyện mà anh góp ý vừa rồi thì không biết còn cái message nào mới gửi đến không ạ?
Còn cái người gọi tôi là có những đứa con hút sách ở Việt
Tấn. Dạ vâng.
Thì bà mẹ khoảng chừng 60+ tuổi, đứa con cũng 30+ tuổi rồi. Nhưng mà bấy lâu nay cứ tiếp cận xa rồi này kia rồi. Đứa con ở trong nhà tại vì con một rồi giờ tới.
Dạ vâng.
Chết luôn. Thành ra con tôi không bao giờ làm ai hết. Cho đến khi mà cái cậu này dẫn đứa con, một đứa friend người Mỹ, người Mỹ trắng đi về nhà ở. Thì cái câu chuyện tôi muốn nói luật lệ Hoa Kỳ đó, ví dụ như cái phòng đó là quý vị cho cái người đó ở trọ, đứa con mình ở, mà cái là mày gọi là con ta đó ở mà không có trả tiền đó, quý vị có thể vô trong phòng hút bụi, quý vị làm gì làm, và nếu đứa con dẫn đứa con gái về quý vị có thể ngăn cản được. Nhưng mà nếu quý vị cho cái phòng đó đứa con mướn mỗi tháng 800, 300 hay là 200 hay là 50 đồng thì đứa con nó nằm trong cái phần mà gọi là lease gì đó, thì nó muốn dẫn girlfriend dễ dẫn. Nhưng mà bây giờ bà này nói bây giờ tôi chịu hết nổi rồi, bây giờ tôi phải làm sao? Thì quý vị một khi đứa con ở trong nhà trên 18 tuổi mà trong một thời gian lâu như vậy, và với sự đồng ý của quý vị, thì bây giờ quý vị muốn trục xuất cái đứa con và cái cô con dâu tương lai đó ra đó, quý vị phải file ra tòa JP court đó quý vị. Và quý vị sau khi file ra tòa gọi là file cái eviction, tức là cái mà trục xuất ra khỏi nhà, thì lúc sau khi có trác tòa quý vị mới có thể mời người này ra ngoài. Còn quý vị mà thay ống khóa, người ta còn có đồ trong đó, cậu đó đập cửa cậu vô, cậu cũng chẳng có tội tình gì hết, là tại đó là nơi sinh sống của người ta. Quý vị cẩn thận, phải hiểu luật lệ đó chút xíu. Nếu quý vị mà muốn mà làm lớn chuyện hơn chút xíu đó, mà quý vị cảm thấy rằng đứa con này nó ngỗ nghịch quá, thì quý vị nhớ kỹ rằng chúng ta có những luật sư Việt Nam, Mỹ sẵn sàng giúp đỡ quý vị để giải quyết, giúp đỡ quý vị. Nhưng mà quý vị tốn tiền. Còn đối với cái tòa nhỏ đó, quý vị không cần phải tốn tiền luật sư. Nếu quý vị có đủ khả năng Anh ngữ và quý vị có đủ bằng chứng để trục xuất người này ra khỏi tòa, ra khỏi nhà.
Dạ vâng. Bởi vì thì phải nói là cái trong cái sinh hoạt hàng ngày và có nhiều thứ vẫn thường nói với quý vị là rất là dễ làm cho người ta nổi nóng, chẳng hạn như một cái bill điện thoại, rồi một cái bill điện nước mà mình quên trả, nó bị cúp nước trong ngày đó, rồi con nó có con thì con nó không nghe lời, rồi công việc ở trong sở làm hay là trong tiệm nail nó bị trouble. Nhiều thứ lắm, nó cộng lại nó làm cho con người ta đôi khi có ngày như phát điên lên. Và nhiều cái vấn đề mà nó xảy ra sau khi mà tánh tình con người ta nóng nảy, thưa Nẫn.
Thành ra, ở Việt Nam nó Việt Tấn biết không, làm không có nhiều tiền, nhưng mà có đồng nào ăn đồng nấy, chiều nhậu dài ba chung xỉn nằm ngủ cái cho quên đời ô trọc. Bên đây Việt Tấn nói rất là đúng, tất cả những cái áp lực của xung quanh ở Việt Tấn tạo cho con người dễ bị điên lắm. Do đó quý vị cẩn thận, sống phải hiểu tánh những người trong gia đình với nhau, đừng ép quá. Ngay cả con cũng đã giết cha, giết mẹ. Nhưng mà nếu đứa con nào mà dính vô cocaine hay là cần sa ma túy rồi đó, Việt Tấn, thì cái đầu tiên á, cho cơ hội, còn không quý vị nên trục xuất ra khỏi nhà. Quý vị mà cứ nói là con tôi một ngày nào đó, cái những người, nhất là những người ghiền mà cờ ma túy đó, Việt Tấn, một khi họ đã lên cơn rồi á, nhiều lúc họ quên cái đó là cha mẹ mình đi, họ có thể gây hại tới quý vị. Và quý vị nhờ tới cơ quan chính quyền. Thì sẵn đây á, nói luôn, có một vị thính giả ngày hôm qua gọi tôi, anh Ẩn ơi, bây giờ em phải gọi 911 cảnh sát tới hay sao? Thì cái cậu này ở lúc 16, 17 tuổi đã dẫn lên văn phòng tôi rồi, Diệp Tấn. Nhưng mà cuối cùng á, thì cậu này á, vẫn hút sách, và khi lên cơn rồi á, lái xe ra đụng hết người này tới người kia. Không phải đụng người mà đụng xe, là người này kia đụng vô nhà cửa, Diệp Tấn. Thì cậu này chạy về bên ông cha ở, thì ông cha nó không được gọi cảnh sát. Nhưng mà đối với tôi á, tôi yêu cầu gọi cảnh sát. Tại vì nếu mà cái người cha không giữ được cái đứa con này ra khỏi chiếc xe đó, họ có thể giết người, Diệp Tấn. Thì hôm qua cái cô vợ đã gọi cảnh sát rồi.
Dạ vâng. Bởi vì những cái chuyện mà có những con mà đi hô trẻ quá mà bắt đầu nghiện ma túy đó, hay là nghiện những cái thứ mà khó mà giải thoát được đó, thì thấy cũng rất là buồn, là vì mình nuôi con từ nhỏ tới lớn, cưng nó như vậy, lo cho nó như vậy, mà cuối cùng là nó không nghe lời, thì cũng nó nhiều đứa nó mua ra ngoài nó ở, nhưng mà nó không có hút sách gì hết, nó chỉ bất đồng một cái quan điểm nào với mình đó, thì cái đó cũng còn là tạm thời mình tự an ủi mình đi, là nó cũng không sao, nó ok, nó tự lập. Nhưng mà khi nó xa ngã vô cái con đường hút chích, hay là có thể nó sẽ chết vì cái cơn nghiện đó, nó thì đó là một cái điều rất đau lòng của những người làm cha làm mẹ. Thành ra có nhiều người họ phải dời nhà ở, vì khi thấy con của mình phải đang có những cái biểu hiện đó, họ phải dời nhà ở, rồi họ phải tìm chỗ khác để tránh những cái đứa bạn xấu. Và đôi khi họ còn gọi cảnh sát bắt con mình để cho con mình vô trong tù để nó không còn bị ghiền nữa, thì sợ nó tiếp tục như vậy nó sẽ chết. Có nhiều người cũng làm như vậy đó, thưa anh.
Thật sự ra đó, cái người mẹ Việt Nam mình đó, có thể cái tấm lòng nhẹ hơn người mẹ ngoại quốc, nhất là mình nói ngoại quốc đó, ở bên Mỹ này, Việt Bắc, nói với người Mỹ trắng, Mỹ đen rồi đó, thì người ta cứng rắn hơn. Con 18 tuổi ok, vua Ali Hup ghét ra khỏi nhà, hoặc là ông ấy thì phải đi làm. Nhất là người Mỹ trắng, họ có tiền nhưng mà họ sẽ mua cho con họ chiếc xe bình thường thôi. Ok, đây là phương tiện đi làm cố gắng học hành. Còn có những gia đình thiệt giàu thì mình không nói gì hết. Thì đó là một phương pháp dạy rất hay. Còn hôm trước tôi có một cái bà cụ 70 mấy tuổi về Tấn, khi bà gọi tôi á, mà nói chuyện, trời ơi bây giờ con tôi không biết phải làm sao, tội nghiệp nó quá, nó bây giờ nó hút sách rồi. Tôi hỏi thằng con bao nhiêu tuổi, nói thằng con là 50 mấy tuổi về Tấn. Thật ra đó là những cái chuyện mà cả 70 mấy tuổi mình lo cái hưởng tuổi già đi, mà quý vị còn phải lo cho đứa con 50 mấy tuổi thì quá tội những người đó, rất là vô phước.
Phải nói là rất là nhiều cái hoàn cảnh mà nhiều người nói ra cũng không có dám nói, nhưng mà khi mà tìm một người bạn để tâm sự cũng không dám, là vì sợ mang tiếng gia đình này kia nọ, nó nhiều lắm, nhiều cái hoàn cảnh nó lắm. Thành ra có nhiều người đang rất là đau khổ mà chúng ta không có biết than thở cùng ai, mà than thở với người người thân đó thì lại ngại mất mặt, rồi phải kiếm một cái người nào đó mà thật là xa lạ, mà giống như là một cái nơi mà nói vô rồi mất tiêu luôn đó, để mà tự an ủi mình thôi. Chứ còn nhiều người, nhiều cái hoàn cảnh bây giờ họ rất là đau khổ âm thầm, nhất là bậc làm cha làm mẹ. Dạ vâng.
Còn có một cái chuyện nữa mà không nói không được, mà cô này năn nỉ tôi đừng nói gì hết, là đi xe 20 mấy năm rồi Diệp Phấn có tưởng tượng là không biết cái nút mà để nước xịt lên kiến ở đâu Diệp Phấn.
Dạ đúng, cũng đúng.
Quá tội, quá tội có những người như vậy đó. Bởi vậy khi mà tôi thấy cổ mới lấy cái chai nước uống rồi Diệp Phấn, cổ mới là tưới lên cái kiến xe tại dơ đó, rồi cổ lấy tay cổ lao, lấy cái áo lao. Thì tôi hỏi ủa tại sao mà làm như vậy, thì cổ nói một câu rằng em cũng không biết, thấy xe người ta có nước xịt lên, mà tôi hỏi lái xe bao nhiêu rồi, lái xe là gần 22 năm rồi Diệp Phấn. Mà cái câu chuyện mà tôi dòm thấy giống như kiểu là tôi không tưởng tượng được Diệp Phấn. Do đó mình thấy khi cái câu chuyện này đưa ra là nói rằng xung quanh mình có những người rất là khổ, và họ cũng không biết tự ái hay cái gì họ không hỏi. Nhưng mà nếu quý vị thấy những người bạn như vậy đó, quý vị nên share cái tấm lòng mình giúp đỡ. Chị có biết cái này không, chị không biết cái kia, tôi chỉ giùm. Đó là những cái rất là quan trọng như vậy đó.
Dạ vâng. Quý vị, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình, mà quý vị còn có những cái câu chuyện gì hay là những cái câu hỏi gì, quý vị có thể gọi ngay bây giờ 8178994110, 8178994110 trước khi chúng tôi kết thúc cái buổi nói chuyện này.
Nếu mà chưa có người gọi đi Phấn thì từng rồi là có hai người complain tôi về vấn đề mà mướn những người làm đó Diệp Phấn, rồi họ vô họ làm mà không được vừa lòng, rồi cuối cùng bỏ và cái tường vẫn còn nứt mà làm sao thưa kiện. Thì cái quan trọng nhất á, nhắc lại quý vị một lần nữa, khi quý vị muốn hà tiện tiền á, quý vị nếu ok, quý vị mà muốn mà cái công việc mình làm á, sửa nhà sửa cửa hay cắt thêm một phần nào cái mé sau để nấu ăn nữa, quý vị trước hết xin phép. Và những người đó nhớ kỹ, thường thường quý vị lên ở trên thành phố đó, họ có tên những người đã từng làm với thành phố rất là nhiều, thì những người đó hơi mắc tiền chút mà hơi an toàn. Còn nếu tìm những người Mỹ hay người Việt Nam mình mà chỉ có rẻ hơn 500-1000 mà quý vị chưa hiểu cái người đó đó, thì có thể họ giỏi tôi không biết, nhưng quý vị phải cẩn thận. Làm cái tờ hợp đồng rõ ràng, muốn làm như thế nào phải viết xuống. Đa số người Việt Nam mình một khi mời người ta tới cứ sợ hỏi nhiều người ta phiền đó Diệp Phấn. Quý vị nhớ kỹ, quý vị là người bỏ tiền ra, quý vị muốn hỏi bao nhiêu hỏi, họ không đồng ý thì mình tìm người khác. Chứ quý vị lúc nào cũng sợ sạch hết thì quý vị tiền mất mặt mang. Do đó cẩn thận trong vấn đề đó.
Dạ vâng, xin được chào hai vị đang đợi trên đường dây nhé. Hello.
Hello.
Xin chào biết quý danh ạ.
Anh Thái.
Tên gì ạ?
Anh Thái.
Anh Thái, thành phố nào đó anh Thái?
Dạ. Thành phố.
Mời anh Thái.
Dạ, cho hỏi mình chuyển mình ngủ trong xe, sao nó cho mình lại đi đứt vô ai, cái đó ở là cái nặng
mà. Hello anh Lận.
Anh ngủ trên xe hả?
Dạ. Xỉn quá, không có lái mà ngủ mà mình bị phạt hả?
Không, nó cho đi đứt vô ai.
Cái này vô lý quá anh Lận hả?
No. Khi anh ngủ trên xe, cảnh sát lại gõ cửa, mà ví dụ như xin lỗi anh á, anh có cái thái độ mà anh không muốn mở cửa, cảnh sát cũng đập cửa được, trừ khi họ nghĩ rằng anh bị say rượu, họ có thể đập kiến để chi, chở anh vô khám cho anh tỉnh rượu. Nhưng mà nếu không có nhân chứng thấy anh lái xe, cảnh sát hay là một người dân thường thấy anh lái xe, thì không bao giờ cho đi DWI hết.
Anh không, anh đậu xe lại ngủ rồi, nó tới nó gõ cửa, nó kêu dậy xong mà cái chìa khóa thì còn trong ổ khóa, rồi mở máy lạnh nằm ngủ.
Không. Cái đó không phải DWI. Nếu anh say rượu á, thì cái đó anh bị bắt về tội PI, tức là
class D.
Còn nếu anh á, không có di chuyển trên đường, không có thể nào. Tại vì cái chữ DWI là driving, tức là lái xe while intoxicated, trong lúc anh bị say rượu. Anh nhớ kỹ vậy không?
Dạ. Mà nó nói gì, nếu gì đó.
Anh ở thành phố nào thưa anh?
Anh ở phòng work.
Ở phòng work.
Dạ. Ok, anh gọi lên văn phòng tôi để tên tôi lại để tôi coi cái hồ sơ anh.
Dạ.
Hello anh nha.
Dạ nha. Nghe bắt của nghe ngày tôi lại phó mình chuyển rồi mình đậu xe lại mình ngủ rồi xong nó bắt nó bỏ vô tù luôn theo 500.
Dạ không, bỏ vô tù là khác, nhưng mà anh có thấy cái
cái chart là DWL.
Rồi thôi, giờ anh có gì các anh đem phát cái tờ lên nha. Anh có số điện thoại không? 817-884-1306 anh ha.
Rồi.
Xin chào anh, xin được chào khán giả tiếp theo, người cuối cùng ạ. Xin vặn máy nhỏ là dùng Việt Tấn. Hello.
Hello.
Dạ, chào bà. Chào cô.
Dạ, chào anh Ẩn, chào anh Việt Tấn. Em muốn có một câu hỏi là em có người bạn học nó một đứa con nó đi tù 5 năm mà nên giống như họ hỏi là nếu mà khi con họ ra nó có thể đi ra ngoài nước ngoài được không, đi travel có được không?
Ok, nếu mà cái cậu đó mà ra khỏi tù mà hết án rồi á, cậu cũng đi đâu, cậu là một cái người công dân trở lại bình thường. Còn nếu cậu ở trong tình trạng parole, tức là cái mà cho ra khỏi tù sớm đó, thì cái cậu đó không được ra khỏi nước ngoài.
Dạ, cũng như là nếu mà ở đủ xong cái án thì mới được, còn nếu một parole thì không bao giờ được.
Dạ không được, hoặc là cậu đó có án mà chưa xử, cậu đó cũng không được ra khỏi nước.
Dạ không, vậy thì em muốn thắc mắc hơn là ví dụ mà họ đi ra Colo, chẳng hạn họ 5 năm mà 3 năm họ ra, tức là khi 2 năm khi biết thì vẫn là không đi được.
Dạ không, bây giờ trả lời câu lại, nếu mà cái cậu đó còn pro, cậu đó không ra khỏi được Hoa Kỳ, trừ khi Hoa Kỳ trục xuất cậu về một xứ khác.
Dạ, em hiểu, nhưng mà ý em muốn sure lỗi là giống như là khi mà 3, ví dụ 5 năm mà 3 năm mà đi về là gọi là pro, phải không anh?
Dạ, ví dụ như cái án mà đi xuống khám lớn mà 5 năm mà đi về 3 năm á, còn 2 năm pro.
Dạ, nhưng mà khi mình trong 2 năm đó thì mình đi được, phải không?
Dạ không, sau 2 năm đó thì cái án clear, cậu đó muốn đi đâu cậu đi.
Dạ, dạ, ok, vậy
cảm ơn. Phải trả lời cho đúng. Nhưng mà nếu sau 2 năm đó mà sở ngoại kiều không có cái tên danh sách của cậu đó nằm trong cái danh sách trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ á, thì cậu muốn đi đâu đi. Còn hãy còn nằm trong danh sách của Hoa Kỳ trục xuất do sở ngoại kiều đó, thì cậu đó sẽ bị sở ngoại kiều bắt lại. Ok.
Vậy anh phải lo, mình phải khách trước khi mình đi ra nước ngoài
hả? Dạ không, phải coi sở ngoại kiều có tên cậu đó không.
Vậy thì nếu mình muốn biết cái đó thì mình đi đâu mình biết.
Hello chờ cô ơi, khi nào mà người thân của cô mà về mà hết probation hay gì đó thì cô có thể lên hỏi luôn văn phòng mà họ trình diện đó cô. Không thở nữa.
Dạ không, nó có hai loại Việt Tấn. Nãy Việt Tấn nói probation là trận, một người đã xuống tù mà khi được thả sớm gọi là parole.
Dạ vâng.
Còn một người mà nhận tội ở trên tòa đó, mà tòa cho probation, tức là án treo đó, nó khác.
Không, em nghĩ lúc mà ở tù ra rồi 6-7 năm rồi mà họ còn trình diện.
Cái đó gọi là parole chứ không phải là probation.
Parole hả anh? Dạ. Thì tức là trong cái thời gian mà họ còn thì bằng bị treo đó. Dạ. Dạ, dạ vâng. Okay. Rồi, xin chào cô nhé.
Bà gọi văn phòng tôi đi, tôi dòm tên được cho. Ok.
Rồi, xin chào cô.
Dạ rồi.
Anh ơi, mình hết giờ rồi. Anh có dạ chào quý khán giả.
Cảm ơn tất cả quý vị. Hôm nay ngày cũng đẹp trời, nóng nhưng mà rất là đẹp trời. Do đó, quý vị nhớ lái xe cẩn thận nha. Đừng nóng nảy nữa. Nếu quý vị nào có nóng về nhà tắm rửa rồi, mình cứ nhớ là ok, hãy tôi gây lộn, coi chừng cẩn thận trên đường. Tại cái trời nóng này người ta dễ bị điên lắm. Chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ. Chúc Việt Tấn còn lại cái ngày trong ngày để làm việc với giúp đỡ cho đồng bào trong vùng DFW. Cảm ơn Việt Tấn.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Việt Tấn.
Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị nhớ đón nghe vào thứ năm tuần sau, cũng vào giờ thường lệ. Và sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, mời quý khán giả đón nghe chương trình Di Trú Tai Nạn Xe Cộ với luật sư Michael Cao.